truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chào mừng Đại hội đại biểu công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Đến nay, nhiều công trình phần việc do công đoàn cơ sở thực hiện đã cơ bản hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội cũng như chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Do đó, tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc góp phần giải quyết tình trạng này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2017. Với tinh thần đổi mới dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã làm tốt nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung nghe, nghiên cứu và thảo luận 28 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp của thành phố trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết thường kỳ và 2 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với trên 2.100 cử tri tại 14 đơn vị phường xã và tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp cơ bản được thực hiện chu đáo, đảm bảo về nội dung, hình thức, thể thức văn bản. Các báo cáo của hai ban thẩm tra Hội đồng Nhân dân đã thể hiện tính phản biện trong nhận xét, đánh giá, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc quyết định những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Trong quá trình họp diễn ra, chủ tọa đã điều hành linh hoạt các nội dung, thời gian, chương trình được sắp xếp khoa học, kết luận những vấn đề rõ ràng và có định hướng vào những nội dung trọng tâm, những vấn đề mà cử tri quan tâm để các đại biểu tập trung thảo luận. Chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được nâng cao. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt, đảm bảo truyền tải kịp thời nội dung diễn biến của kỳ họp tới đông đảo cử tri. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, vẫn còn một số nội dung trả lời chất vấn chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu Hội đồng Nhân dân và sự mong muốn của cử tri. Trong kỳ họp, hai ban của Hội đồng Nhân dân chưa có những câu hỏi chất vấn. Một số đại biểu mời là lãnh đạo các xã phường, cơ quan đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc thời gian giữa các phiên họp, chất lượng thảo luận tổ chức cao, chưa có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào các giải pháp liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố, mà chủ yếu là các ý kiến kiến nghị của địa phương, đơn vị mình. Những hạn chế tồn tại này đã được chỉ rõ để rút kinh nghiệm trong các kỳ họp sau Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Chiều ngày 4 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tới các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 9 tổ dân phố và gần 200 hộ dân của phường có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tại hội nghị, các hộ dân đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai đầy đủ các thông tin về quy mô dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2. Các căn cứ pháp lý của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, những văn bản liên quan đến công tác bồi thường thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đã nêu 16 ý kiến thắc mắc liên quan đến vấn đề bồi thường về đất, phương án bố trí tái định cư và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của gia đình khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tất cả các ý kiến này đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời rõ ràng, tạo cơ sở để người dân tin tưởng, ủng hộ việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 trên địa bàn phường. Ông Nguyễn Duy Luân, tổ 14, phường Phú Xá nói.
Cái mong mỏi của dân là muốn là xem là mình sẽ tái định cư ở địa điểm nào. Thì hôm nay thì qua cái hội nghị này thì tôi thấy là rất là bổ ích. Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã trả lời rất là thấu tình đạt ý của dân rồi. Đấy, thì mong muốn rằng là cái tiến độ sẽ được đẩy nhanh lên, và đối với người dân là mỗi người thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Được biết, để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tại phường Phú Xá, ngay trong tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ phân công các tổ công tác thực hiện thống kê kiểm đếm toàn bộ đất và tài sản trên đất của các hộ dân và lập báo cáo trình thành phố phê duyệt phương án bồi thường. Với sự đồng thuận và hợp tác tích cực của các hộ dân, thì đến trung tuần tháng 9 đã có thể chi trả bồi thường cho các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.
Sáng ngày 5 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tới các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 3 tổ dân phố và gần 100 hộ dân của phường có đất nằm trong quy hoạch của dự án. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai đầy đủ các thông tin về quy mô dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2. Các căn cứ pháp lý của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, những văn bản liên quan đến công tác bồi thường thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng đường Việt Bắc giai đoạn 2 để kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời xây dựng văn minh đô thị của thành phố. Tuy nhiên, các hộ dân cũng có những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của gia đình khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tất cả các ý kiến này đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời rõ ràng, cụ thể từng trường hợp. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, các hộ dân có đất, tài sản nằm trong quy hoạch của dự án đã được nhận thông báo thu hồi đất, xem bản đồ quy hoạch dự án, nghe dự kiến kế hoạch thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, từ đó phối hợp thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án thi công trong thời gian tới. Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Thành đoàn thành phố Thái Nguyên và đoàn khối các cơ quan tỉnh đang phối hợp thực hiện công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn công cộng tại đường Hùng Vương, phường Trương Vương là đoạn tự quản của thanh niên thành phố. Đây là công trình của tuổi trẻ góp phần chung tay xây dựng văn minh đô thị, thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Công trình được làm có 16 dụng cụ tập thể dục như xà đơn, xà kép, dụng cụ đạp xe, dụng cụ tập bụng, tổng kinh phí đầu tư cho công trình trên 200 triệu đồng. Đây là khu tập thể dục công cộng có các thiết bị dụng cụ hỗ trợ công cộng đầu tiên trên địa bàn thành phố. Công trình này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân thành phố. Dự kiến giữa tháng 8 năm 2017, công trình sẽ được đưa vào sử dụng.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch phát động các cấp công đoàn cơ sở đăng ký công trình phần việc cụ thể, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Đến nay, nhiều công trình phần việc đã cơ bản hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương đơn vị. Tòa nhà A4 thuộc dự án Tembeco Riverside do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ Thái Nguyên làm chủ đầu tư là một trong những công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Công trình gồm 20 tầng có tổng diện tích 2.400m2 với tổng kinh phí thực hiện 192 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016, dự kiến đến tháng 8 năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực về vấn đề nhà ở cho người dân. Ông Tô Hữu Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ cho biết.
Đây là một công trình mà chủ yếu là những nhà ở cho xã hội, cho những gia đình, những cán bộ nhân viên nghèo, thu nhập thấp để đảm bảo cho cái việc sống, sinh sống ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ở đây thì chúng tôi đã đầu năm đã triển khai cái công trình này và đăng ký công trình này là một công trình sản phẩm chào mừng các đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn 12 của Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là chào mừng 55 năm đã thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Đấy là một cái công trình mà được các cấp, các ngành đã ủng hộ và nhiệt tình tạo điều kiện cho công ty chúng tôi hoàn thành tốt cái công trình để đưa vào sử dụng.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai kế hoạch đăng ký các công trình chào mừng hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp. Theo đó, đã có nhiều công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện nhiều công trình như khu chung cư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, khách sạn Habana của Công ty Cổ phần Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thái Nguyên, công trình cải tạo trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động thành phố. Đến thời điểm này, một số công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Sau khi đi vào hoạt động, các công trình này sẽ góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị thực hiện.
Hai vợ chồng ông Lưu Văn Tâm sinh năm 1942, bà Dương Thị Sáu sinh năm 1946 là cựu chiến binh và là nạn nhân chất độc da cam đang phải sống trong căn nhà cũ rột nát ở xóm Cây Re, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa. Ông Tâm quê ở Thanh Hà, Hải Dương, còn bà Sáu quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Năm 1965, ông và bà cùng đi bộ đội và gặp nhau tại cứ điểm Làng Vây, Khe Xanh, Quảng Trị, rồi cưới nhau ngay tại chiến trường. Năm 1977, hai ông bà về xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên sinh sống. Trong quá trình tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, hai ông bà đã bị ảnh hưởng của chất độc hóa học. Hiện ông Tâm đã được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, còn bà Sáu chưa được hưởng vì chưa hoàn thiện hồ sơ. Xuất ngũ trở về với đời thường, ông bà sinh được 4 người con, nhưng đều chịu di chứng ác nghiệt của loại chất độc hóa học này. Trong đó, người con trai đầu đã mất sớm do bệnh nặng, con gái thứ là Lưu Thị Lan, sinh năm 1972, có khối u ở sau gáy. Con gái thứ ba là Lưu Thị Huệ, sinh năm 1974, bị ngứa ban đỏ. Và cô con út là Lưu Thị Hiền, sinh năm 1982, bị ung thư hạch. Các cháu đã đi chữa bệnh nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, nhưng không khỏi. Bản thân ông Tâm cũng bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã hai lần mổ cắt dạ dày. Ông còn được các bác sĩ bệnh viện ca kết luận bị u phổi, cần phải điều trị dài ngày. Nhưng gia đình ông đã sức cùng lực kiệt, không còn điều kiện chữa trị. Hiện khối u trong phổi của ông ngày càng lớn, chèn ép lồng ngực khiến ông khó thở, tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hiện tại gia đình ông bà đang ở trong ba gian nhà cấp 4, được xây dựng cách đây đã hơn 30 năm và xuống cấp nghiêm trọng. Tường và mái che mục nát, nhiều chỗ phải căng bạt để che mưa, không biết nó sẽ đổ sập lúc nào nếu gặp phải trời mưa to gió lớn. Ông Tâm buồn rầu, hai vợ chồng tôi đều đã tuổi cao sức yếu, kinh tế không có gì ngoài số tiền trợ cấp da cam ít ỏi của tôi. Tôi phải thường xuyên chi phí chữa bệnh, nên vợ chồng tôi không có điều kiện để sửa chữa nhà ở. Cực chẳng đã, hai vợ chồng tôi đã viết đơn đề nghị lên các cấp, hội mong được giúp đỡ sửa chữa nhà. Bởi nếu được hỗ trợ, vợ con tôi có chỗ ở yên tâm, không sợ dột, đổ. Tôi có ra đi cũng được thanh thản phần nào. Nghe và chứng kiến gia cảnh đặc biệt của vợ chồng cựu chiến binh này, chúng tôi không khỏi xúc động, thương cảm. Chúng tôi rất mong qua bài viết này, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm hãy mở lòng giúp đỡ gia đình ông Tâm sửa được ngôi nhà trong thời gian sớm nhất. Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Lưu Văn Tâm, xóm Cây Re, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất cùng nhau phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp, giúp cán bộ, hội viên thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia. Cùng phối hợp trao đổi thông tin trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ chính sách, cũng như đề xuất kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hai bên cũng đã thống nhất phân công trách nhiệm và giao Ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh làm đầu mối phối hợp trong việc tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp. Phát biểu tại buổi ký kết, lãnh đạo giữa hai cơ quan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai cơ quan trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân, cụ thể đến năm 2020, 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ đều được tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. Gia tăng cán bộ hội viên có thu nhập, không thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện quyền trách nhiệm của các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ công nhân viên chức công đoàn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên phụ nữ. Hội nghị đã được nghe cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh khái quát chung về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đặc biệt chú trọng đến các nội dung liên quan đến quyền lợi của phụ nữ như chế độ thai sản, ốm đau, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, chế độ khi thời gian nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ hè đối với giáo viên, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, chế độ hưu trí đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách và không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, quy định về giải quyết trợ cấp một lần, việc ký hợp đồng lao động. Nhiều đại biểu cũng đã phản ánh những tồn tại bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như vấn đề đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến, danh mục thuốc dành cho người có bảo hiểm y tế, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, v.v. Tất cả những câu hỏi vướng mắc của các đại biểu tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tư vấn và giải đáp.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Trong mục câu chuyện bảo hiểm, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên đài chúng tôi trao đổi với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông Đoàn Mạnh Thắng, theo quy định của Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội, có giao cho tổ chức công đoàn quyền lợi khởi kiện các doanh nghiệp trốn nợ đọng bảo hiểm xã hội. Vậy thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện điều luật này như thế nào?
Phải nói là cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thái Nguyên thì hiện tại bây giờ thì không lớn. Tuy nhiên có một số đơn vị thì tình trạng nợ khoản tiền lớn rồi là cái thời gian nợ kéo dài. Thế thì thực hiện cái chủ trương là khởi kiện ra tòa những đơn vị mà có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thế thì Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên có cái chủ trương phối hợp với bảo hiểm cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành các cái bước. Đặc biệt là Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên thì đã có ký chương trình phối hợp công tác với tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để tiến hành phối hợp trong cái việc khởi kiện ra tòa những cái đơn vị có hành vi vi phạm về pháp luật bảo hiểm. Thế thì trong năm 2007 thì Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát những đơn vị mà có cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm lớn và nợ dài. Đấy, thế thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã gửi sang cơ quan bên Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên một số hồ sơ để xem xét đủ điều kiện thì sẽ gửi sang bên tòa án viện.
Vậy trong quá trình nghiên cứu phối hợp để thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội thì ông thấy có những khó khăn vướng mắc gì?
Thực ra thì khi xem xét hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là có một số đơn vị thì nợ từ năm 2010-12 đến nay rất lâu rồi. Thế nhưng mà những đơn vị này hầu như là không hoạt động. Khi mà chúng đến thì gần như là không có người hoạt động hoặc là có 1-2-3 lao động. Thế vậy thì nếu như khi chúng ta tiến hành cái việc mà khởi kiện rồi tiến hành các thủ tục tố tụng, vậy thì sau đó thì cái việc mà tiến hành đòi thì cái phần nợ bảo hiểm người lao động thì rất khó khăn, vì người ta không hoạt động, người ta dừng hoạt động, không người lao động nữa thì cái việc mà để thi hành án thì cũng rất là khó khăn. Đây là một cái mà khó khăn thứ ba. Thứ hai nữa là cái thủ tục tố tụng khi mà công đoàn tổ chức khởi kiện thì nó cũng đang còn nhiều vấn đề vướng mắc. Ví dụ như là việc mà cái ủy quyền của người lao động hoặc tập thể người lao động ủy quyền cho công đoàn thực hiện thì đây cũng là vấn đề rất vướng mắc khó khăn. Ví dụ doanh nghiệp mà người ta nợ một thời gian khoảng 1-2 năm ấy thì người lao động ở đấy người ta cũng mặc dù là có nợ lắm nhưng mà người ta không dám đứng ra để mà nhờ công đoàn hoặc công đoàn cơ sở đấy người ta cũng không đứng ra để ủy quyền cho công đoàn khởi kiện, hoặc là những thủ tục hồ sơ còn nhiều vướng mắc. Do vậy thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm để ra soát củng cố lại hồ sơ và tiếp tục phối hợp với tòa án sẽ khởi kiện một số đơn vị có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Vậy việc tuyên truyền hướng dẫn cho việc khởi kiện đến với công đoàn cơ sở đã được thực hiện như thế nào?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng đã có tổ chức hướng dẫn và có văn bản hướng dẫn. Và Liên đoàn Thanh niên thì cũng đã có triển khai bằng văn bản cũng như là nội dung tập huấn đến công đoàn cấp trên cơ sở, cũng đã có hướng dẫn cũng như cái tập huấn để những cái nghiệp vụ chuẩn bị tổng hợp hồ sơ hoặc là nghiệp vụ để tiến hành các bước khởi kiện ra tòa. Cái thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc mà hướng dẫn hoặc là tập huấn nghiệp vụ đối với công đoàn cấp trên cơ sở và đặc biệt là công đoàn cơ sở
để hạn chế thấp nhất việc các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội cũng như là chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Thì trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã có những can thiệp gì ạ?
Bằng nhiều những cái biện pháp cũng như cái hoạt động, ví dụ như là trước khi xem xét thực hiện, Liên đoàn tỉnh phối hợp với lại các cơ quan chức năng, ví dụ như là thanh tra, ví dụ như là cơ quan bảo hiểm, thanh tra lao động, trước khi khởi kiện tiến hành thanh tra kiểm tra cái việc nợ động bảo hiểm xã hội, hoặc là tổ chức giám sát các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội theo quyết định 217 của anh chị. Thì thông qua các hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát thì cũng có nhiều đơn vị đã chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Thì tôi cho rằng là cái việc khởi kiện ra tòa cũng là cần thiết. Tuy nhiên mà trước khi khởi kiện thì các hoạt động như thanh tra kiểm tra đã khác rồi, đôn đốc đơn vị doanh nghiệp mà nợ động thì rất hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là năm 2016 thì thông qua các hoạt động giám sát của Liên đoàn tỉnh thì cũng đã có nhiều các doanh nghiệp đã chuyển trả số tiền bảo hiểm khi mà đoàn giám sát có kế hoạch giám sát. Hoặc năm 2017 cũng vậy, nhưng khi mà tiến hành các giám sát hoạt động nợ động bảo hiểm thì các doanh nghiệp cũng đã có động thái là chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Có thính giả hỏi: trong công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn là giám đốc, phó giám đốc nhưng không hưởng tiền lương thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu hưởng lương mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì có đúng không? Câu hỏi trên được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Căn cứ quy định tại điểm H khoản 1 và khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 17, khoản 3 điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, giám đốc, phó giám đốc là người quản lý doanh nghiệp, gọi chung là người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mà không hưởng tiền lương thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động và công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc đối tượng tham gia mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty trách nhiệm hữu hạn để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Chiều nay khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Dự báo từ nay đến hết ngày 6 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 7 tháng 8 trở đi, mưa giảm nhanh, kết thúc đợt mưa này. Dự báo thời tiết đêm nay ngày 6 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào nhẹ và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật, đoạt giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ Sáu 11 tháng 8 và 20 giờ Chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Có SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flaphone, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.